gặp cũng không chứng được thánh quả. Thì Phật Di Lặc cũng như vậy. Còn tịnh độ của Phật A Di Đà thì nó có một cái quyết định là sẽ chứng vô sinh pháp nhẫn. Cái điều đó đúng. Tại vì những gì mình vừa trình bày biết, cái cõi nào nó có nhân duyên của cõi đó. Chư Phật không có bình đẳng với mọi cõi, nhưng mà chính vì cái chỗ bình đẳng cho nên chư Phật không có phải bảo là cõi nào là cũng thành Phật hết. Chư Phật bình đẳng ở chỗ không bỏ cõi nào, cũng thấy cõi nào nó cũng là pháp thân hết ạ. Nó cũng là tính không hết. Nhưng mà nhân duyên của nó là phải của nó. Ví dụ cái nhà lá nó cũng là tính không, cái nhà gạch nó cũng là tính không. Nhưng mà không phải vì cái nhà lá nó là tính không mà tự nhiên nó thành cái nhà gạch. Nó vẫn là cái nhà lá, bởi vì nó nằm trong cái nhân duyên của nhà lá. Và lúc bây giờ cái nhân duyên đó là cái đúng nhất của nó. Tất cả những cái nguyên tắc, cái khi mình ở trong cái nhà lá, mình phải theo cái luật của cái nhà lá. Mình làm một cái gì mình phải coi chừng. Ví dụ mình lửa mình thắp lên mình phải coi chừng, bởi vì lá nó dễ bốc cháy. Ví dụ mưa xuống thì mình cũng phải chịu, nó giọt. Còn nếu mình ở cái nhà gạch, nhà gì đó, thì nó khác. Nó phải theo cái luật nhân duyên của nó. Thì cái tính không á, cái pháp thân á, cái chân lý á, nó không phá bỏ cái nhân duyên. Không phải vì cái nhà lá nó là tính không một cái mà tự nhiên nó có tất cả mọi cái như cái nhà gạch được. Thì chính vì vậy cho nên chư Phật, chư Bồ Tát nó không có coi tịnh độ hơn cõi này đâu. Nhưng mà mình muốn thành đạo á, thì cõi này nó không đủ cái nhân duyên để thành đạo, mà mình phải chấp nhận như vậy. Đó, thành ra nếu mà mình hiểu cái tâm ý của chư Phật, chư Bồ Tát thì mình biết, mình sẽ tránh được nhiều cái nghi ngờ. Thành ra phải nói điều là cái vấn đề chư Phật vẫn xuất hiện trong cái cõi này, cái điều đó là chứng tỏ là chư Phật vẫn luôn luôn chiếu cố đến chúng sinh ở trong cái cõi Ta Bà này. Nó vẫn chứng tỏ vậy. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình nói là cái cõi này là cũng ngon lành và cũng dễ dàng thành đạo như là các cõi tịnh độ được. Không thể như vậy. Thì điều đó là một điều. Còn trên vấn đề mà trong kinh thì có thể nói là có những đoạn nói là muốn sinh về đâu xuất tịnh độ thì mình, cái vấn đề mình tu là gì? Trì giới. Mình họ ngũ giới. Trì giới đây không phải trì giới xuất gia. Trì giới là ngũ giới và thập thiện, là 10 điều thiện. Thì 10 điều thiện là từ năm giới mà ra. Thì như vậy ấy, và ngoài ra đó, không cần mình phải xuất gia, nhưng mình thọ bát quan trai. Tức là xuất gia chỉ một ngày một đêm thôi, cũng đều hồi hướng sinh về đâu xuất tịnh độ được. Rồi Ngài Thái Hư có lý luận rằng là cực lạc thế giới ở xa. Mà tịnh độ, đâu xuất tịnh độ thì ở ngay cõi dục, cũng thuộc về cái cõi của mình, thì tại sao lại khó được? Nhưng mà tôi thấy cái lý luận đó thì nó không có được đúng. Nó không có ở nơi cái chỗ xa gần. Cái dễ sinh nó nằm ở chỗ xa gần. Dễ sinh nó nằm ở nơi cái nghiệp nhân của mình. Đặc biệt là cái dễ cực lạc thế giới là có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà trong kinh cũng có nói một vấn đề là Di Lặc Bồ Tát cũng có tiếp dẫn. Nhưng mà cái đó mình phải nhận xét kỹ lại. Cái đến tiếp dẫn của Phật A Di Đà nó là một cái bản nguyện. Còn cái mà hiện hình ra để cho cái người mà kia người ta thấy, người ta sinh về, cái đó là căn cơ, nó cơ cảm, nó cảm ứng với nhau. Nó cảm ứng trong cái, tại vì cái này nó thuộc về Phật Pháp, nhiều khi mình nói nó bị liên hệ với Phật Pháp nhiều. Bởi vì một vị Bồ Tát đó, gọi là Đại Bồ Tát, thì Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc đều là những người ta kêu là Pháp Thân Bồ Tát, hay kêu là Pháp Thân Đại Sĩ. Thì Pháp Thân Bồ Tát nghĩa là những Bồ Tát chứng được Pháp Thân và những Bồ Tát lấy Pháp Thân là mình. Chứ không có lấy một cái ngã nào làm tự mà lấy Pháp Thân là mình. Thành ra có thể nói là các ngài có thể cảm ứng. Tại vì cái Pháp Thân nó biến mãn. Không cái gì mà nó không thuộc về Pháp Thân hết. Cái Pháp Thân nó có nghĩa vậy. Thành ra một cái niệm của mình, cái thân của mình đây á, nếu mà mình thành á, thì mình cũng cảm ứng được, mình cũng thấy được ngài. Cái thấy đó nó không có nghĩa là ngày đến tiếp đón như là kiểu bản nguyện của A Di Đà Phật. Mà cái thấy đó, vị Bồ Tát nào á, nếu mà mình thật là tín thành, mình niệm tha thiết, đều cảm ứng, mình đều thấy hết á. Thì khi mà mình lâm chung mà bây giờ mình có tha thiết mình niệm thì mình cũng thấy dược sư hiện ra. Nếu mình niệm dược sư mà mình cũng thấy A Xúc Bệ Phật, mình tha thiết mình cũng thấy ngài hiện ra. Mình tha thiết niệm Văn Thù Sư Lợi, mình cũng thấy ngài hiện ra. Nhưng mà còn cái bản nguyện chính thức là tôi sẽ đến tiếp dẫn như vậy, về đó như thế, nói lên như vậy á. Thì cái bản nguyện như thế thì chỉ có những kinh A-di-đà Phật nói, A-di-đà Phật làm cái chuyện đó đối với chúng sinh cõi này. Thành ra nó nếu mà phân tích ra nó còn có nhiều ý nghĩa như vậy. Thành ra thực sự ra thì sinh về đấu xuất cũng không phải là điều khó. Mà ở trong cõi đó thì công nhận là có người nữ. Nhưng mà trong kinh nói là những người nữ đó rất đẹp, nhưng mà những người nữ thiên nữ đó cái gì khẩy đàn hay cái gì đó, thì nó phát ra những cái tiếng pháp giúp cho mình nữa. Thì có thể nói là ở đây mà nói là không có cái đó thì thực ra không có chim, không nghe trong kinh về ngày Di Lặc mà nói có chim hót ra tiếng pháp như là ở cực lạc thế giới, nhưng mà cây gió thì có. Nhưng mà đặc biệt là mình nhớ lại điều là cái gốc của nó vẫn là cái gốc của cái cõi này, tức là của cái cõi dục. Mà nó cũng không phải là một tịnh độ chính thức của Bồ Tát Di Lặc. À, coi như không phải tịnh độ, nó là trời đâu xuất trụ ở đó thôi. Đấy, chứ không phải là tịnh độ thực của ngài. Đó là điểm nữa. À, nó chỉ như là tạm thời vậy thôi. Thì bây giờ lại thêm một câu chuyện như vậy nữa, lại nghe ở trong Tây Bức Truyện có nói có ba vị Bồ Tát là ba anh em, tức là ngài Vô Trước, ngài Thế Thân và Sư Tử Giác. Thâm tu thiền định, quyết chí đồng sinh về đâu xuất. Ba vị đó cùng ước hẹn, nếu ai sinh lên nội viện được thấy Đức Di Lặc trước thì phải trở về báo tin cho huynh đệ biết. Ngài Sư Tử Giác quy tịch trước, trải qua thời gian khá lâu không trở lại báo tin. Cái đó ngài Thế Thân Vô Thường, tức là ngài Lâm Chung ấy. Khi Lâm Chung, Vô Trước Bồ Tát dặn rằng, sau khi em bái kiến Đức Di Lặc, nhớ trở xuống cho anh biết ngay. Thế Thân Bồ Tát tịch rồi 3 năm sau mới trở lại báo tin. Ngài Vô Trước hỏi, tại sao em không báo về trễ như vậy? Ngài Thế Thân đáp, sau khi lễ kiến Đức Di Lặc, vừa nghe ngài thuyết pháp chỉ dạy xong, em cung kính đi nhiễu ngài 3 vòng rồi trở xuống đây báo tin liền. Vì một ngày đêm ở đâu xuất bằng 400 năm nơi hạ giới nên mới trễ đến 3 năm. Vô Trước lại hỏi, thế còn Sư Tử Giác hiện ở đâu? Ngài Thế Thân đáp, Sư Tử Giác bị lạc vào đâu xuất ngoại viện, đang say đắm cảnh ngũ dục, từ khi sinh lên đến nay chưa được thấy Đức Di Lặc. Xem thế thì biết các bậc tiểu Bồ Tát sinh về đâu xuất còn bị mê lạc, huống nữa là phàm phu. Cho nên người tu muốn chắc chắn được bất thối chuyển nên cầu về cực lạc, chứ nguyện sinh lên đâu xuất. Thì ở đây có mở ngoặc nói thêm chắc của Thượng Thiền Tâm. Theo truyện ký thì Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác là ba anh em ruột. Trong ấy nói Thế Thân sinh sau Vô Trước 20 năm và thọ được 80 tuổi. Vô Trước thọ 75 tuổi. Thế thì có lẽ nào ngài Thế Thân lại viên tịch trước anh mình? Hay là lịch sử và truyện ký nói về cái tuổi thọ của ngài Vô Trước có sai lạc? Thì xin ghi lại đây như một nghi vấn. Cái này là những cái về người ta tìm hiểu khảo cứu. Trên đây nó có một cái câu chuyện mà người ta thường kể là có ba anh em. Thì chúng ta biết rằng là cái duy thức học, cái pháp mà Phật pháp duy thức học mà được truyền bá cho đến ngày nay, đặc biệt là bên Trung Hoa, cái duy thức học mạnh lắm. Thì ngài Thái Hư cũng theo duy thức học. Thế cho nên mình thấy là cái phong trào Việt Nam mình cái hồi đầu sau thời Pháp thuộc á, muốn phục hưng lại Phật giáo á, cũng theo cái phong trào của ngài Thái Hư đại sư. Thì mình thấy Hòa Thượng Thiện Hoa đó làm cái bộ Phật học phổ thông á, và cũng liên hệ nhiều đến duy thức học. Trong đó có mấy cái quyển đó là nói về duy thức học. Thì duy thức học đó, tổ của duy thức học mà ở thế gian này á là ngày vô trước. Ngày vô trước và ngày thế thân là hai anh em nổi tiếng. Ở đây có ngày sư tử giác nữa thì trong lịch sử Phật giáo về ít ít nghe nói. Nhưng ngày vô trước thì thế thân thì không ai không biết. Ngày vô trước theo đại thừa Phật giáo, ngày thế thân theo tiểu thừa Phật giáo. Ngày thế thân là một luận sư nổi tiếng, ta gọi ngày tạo ra bộ luận kêu là thông minh luận. Cái bộ luận của ngài Thế Thân có thể nói là vô tường khoáng hậu về Phật pháp ạ. Ngày nay ta kêu là câu xá luận ạ. Thì về sau này á thì ngài vô trước mới giác ngộ về duy thức học. Ngài vô trước mới đem cái pháp ra để thuyết phục em mình là ngài Thế Thân. Thì hai người nói chuyện nhau, rốt cuộc ngài Thế Thân chấp nhận là đại thừa đúng, và ngài Thế Thân bằng lòng theo đại thừa. Thì lúc đó ngài Thế Thân muốn cắt lưỡi, ngài Thế Thân bảo là bởi vì cái lưỡi của mình xưa nay ấy dùng ấy để hoằng hóa tiểu thừa và phỉ báng đại thừa Phật giáo, cho nên bây giờ muốn cắt lưỡi để chuộc tội đó. Thì ngài vô trước mới bảo là tại sao hồi xưa em dùng cái lưỡi của em để hoằng dương tiểu thừa, thì tại sao bây giờ không chuộc lỗi bằng cách dùng cái lưỡi đó để hoằng dương đại thừa. Thì từ đó trở đi ngài Thế Thân mới chuyển sang đại thừa và ngài mới hoằng dương duy thức học đại thừa. Và sau ngài là các vị đệ tử, các vị tổ sau ngài là hoằng dương duy thức rất mạnh, cho đến khi ngài Huyền Trang mà qua Ấn Độ học là ngài Huyền Trang học với một vị đệ tử nội như cháu của ngài Thế Thân đó. Thành ra có thể nói là ngài Huyền Trang mới mang kinh, mới mang duy thức học đem về bên nó dịch ra, đem về bên Trung Hoa dịch ra mới hoằng hóa cái duy thức học mạnh. Thì hai anh em ngài Thế Thân vô trước là nổi tiếng như vậy. Ngài vô trước mà học duy thức học được là nhờ nhập định và lên cung trời Đấu Suất nghe Di Lặc Bồ Tát giảng. Rồi có một lần ngài thỉnh Di Lặc Bồ Tát xuống cõi này để giảng. Tại vì khi ngài nói ra, người ta bảo là những cái pháp đó là ai nói, ngài bảo là Di Lặc Bồ Tát nói. Người ta hỏi Di Lặc Bồ Tát đâu, ngài bảo là tôi nhập định và lên cung trời Đấu Suất. Người ta không tin, thì ra mới thỉnh Di Lặc Bồ Tát xuống. Thì cuối cùng Di Lặc Bồ Tát, cái này cũng là cái truyền thuyết ở trong đạo Phật, cuối cùng Di Lặc Bồ Tát nhận lời và trong một buổi đêm hôm đó ngài hiện xuống. Ngài hiện xuống thì chỉ có những một số người nào đó trong vòng phạm vi mà tìm hiểu cái đó thì mới có cái nhân duyên gặp để nghe ngài nói một bộ luận nữa. Rồi thành ra tất cả về sau này những cái bộ luận của ngài vô trước sáng tác á, khi thì người ta thấy đề, ví dụ như bên Tây Tạng họ đề là Di Lặc Bồ Tát tạo, ở bên Trung Hoa thì họ nói vô trước Bồ Tát tạo, nhưng mà thực ra thì vô trước Bồ Tát nói là tôi học để Di Lặc. Rồi đến khi ngài Thế Thân mới mang các bộ luận đó ra giải thích và làm thêm luận của mình nữa, mà thành ra hoằng hóa cái duy thức rất là mạnh. Duy thức thì phát triển sau cái tính không. Tính không là ngài Long Thụ và ngài Đề Bà, tức là ngài Thánh Thiên hoằng hóa cái tính không, hoằng hóa tính không. Mãi về sau này, mấy thế kỷ sau này thì vô trước mới hoằng hóa cái duy thức. Thì như vậy á, trong người ta thường nói cái chuyện huyền thoại là ba anh em đó nguyện sinh về Đâu Xuất để học pháp với lại Di Lặc Bồ Tát. Cái ngài sư tử tôn giả, sư tử giác á, ngài đó đi đầu tiên hết. Thì đã hứa với nhau là gặp Phật Di Lặc thì về báo mộng cho nhau biết, mà không thấy đâu hết, không thấy tăm hơi đâu hết, đi mất tiêu luôn. Thì các vị đó là những vị họ tu hành giác ngộ ra, họ biết cái khả năng của nhau, thành ra hai vị cái thấy lạ, bởi vì biết rằng là ngài sư tử giác có đủ khả năng để sinh lên cõi trời Đâu Xuất, tại sao không thấy về báo mộng gì hết ấy. Thế giờ đến khi ngài Thế Thân viên tịch thì ngài Thế Thân hứa là sẽ trở về báo mộng, 3 năm sau mới thấy về. Thì hỏi thì ngài Thế Thân bảo chỉ sinh lên rồi nghe ngài nói pháp rồi đi nhiễu ngoài 3 vòng vậy thôi, mau lẹ lắm, nhưng mà té ra là nó 3 năm trời. ra là nó đã trải qua 3 năm trời. Thì như vậy á, trong này mới kết luận là mà rồi ngài vô trước mới hỏi vậy ngài sư tử giác đâu rồi? Mà ngài sư tử giác á, tại vì nội viện là cái chỗ Di Lặc Bồ Tát chủ thiết pháp, bên ngoài nó là ngoại viện, là chỗ cung trời ở hưởng thụ. Thành ra khi mà sinh lên nó là sư tử giác lạc vô ngoại viện, và bây giờ đang hưởng thụ mà quên hết rồi, không còn biết ai là ai nữa hết á, không còn biết kiếp trước mình hứa hẹn những gì, mình muốn tu những gì nữa. Bởi vì tất cả cái hưởng ở trên cõi đó nó rất là tinh tế vi tế, nó quên hết rồi. Thấy nhiều khi không cần đến niết bàn nữa, không cần gì nữa hết, không cần đạo nữa. Thành ra vì vậy mà quên đi mất. Thế thì như vậy có phải kết luận lại nó có cái nguy hiểm không? Cỡ mình mà lon ton đi lên cõi đó, mà đi lên mà vào nội viện phải qua ngoại viện trước, đến ngoại viện thế là dính luôn, hết đi. Thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà thì cái câu chuyện này nó có phải là một cái lịch sử chính xác hay không thì mình không dám nói. Thế cho nên nếu mà đem nó ra làm chứng cớ thì nó cũng không được chính xác luôn. Nếu nó có thể nó là một cái truyền thuyết, một cái huyền thoại, ta nói lại, ta kể lại, mình không biết rõ nó có thật hay không. Thành ra nếu đem nó ra mà nói thì nhiều khi cũng không biết thế nào. Người khác người ta có thể không bằng lòng. Nhưng có một điều là dĩ nhiên mình cũng thấy rõ vấn đề là nội viện với ngoại viện nó pha lẫn với nhau. Thành ra phải nói là nó vẫn là một vấn đề cho cái phàm phu của mình. Thành ra vì vậy nên cái lúc mà lâm chung mà mình muốn sinh về chung trời đấu xuất này, mà nếu mà mình thấy Di Lặc Bồ Tát hiện ra thì bảo đảm nhất. Còn nếu không thấy mà cứ hứa hẹn mà đi lần mò đi tìm thì nó hơi nguy hiểm. cái này nó nguy hiểm. Tại vì nếu theo như trong kinh, ví dụ như có một kinh, có một vị tỳ khưu mà tu rất tinh tiến đó, đến cái mức độ mà dùng sức quá đó, mà trong lúc ngồi thiền mà dùng sức quá đó, cho nên tắt thở luôn, đó là chết luôn, tịch diệt luôn đó. Thì bởi vì chưa có đắc được niết bàn mà đang trong cơn ngồi thiền thì chỉ thấy là tự nhiên thấy mình ngồi ở một nơi mà tự nhiên thấy xung quanh người ta đổ đến, người ta ca ngợi, người thì gầy đàn hát ca, mà thấy thiên nữ đông ca ngợi tán thán, thì té ra là cái ngày đó sinh về cung trời rồi. Sinh về cung trời mà không hay, thì lúc đó mới bừng tỉnh đấy, mà ủa mình đang tu hành mà mình muốn tìm giải thoát mà tại sao bây giờ bị dính vào cung trời. Nhưng mà bởi vì cái công đức tu hành á mà sinh vào cung trời, nhưng mà tại vì nó chưa đạt đến cái giai đoạn giải thoát đó, cho nên mới trở thành một vị thiên tử, mới trở lại để hỏi pháp Đức Phật. Thì cái đó cho mình thấy điều là cái gì trong đạo Phật đó, nó nhìn qua nhân quả. Thành ra cái bây giờ coi như là hôm nay mình nghe 2 câu hỏi đó thôi, nhưng mà giờ thì mình coi như mình chấm dứt. Nhưng mà tôi nói thêm một vài điều như vậy theo cái nhận xét để cho mình thấy mình nên có một cái nhìn đúng như thế nào về đạo á. Thì thông thường mình cứ thấy một người nào ngồi tu thanh tịnh, không đụng chạm ai, giữ giới nọ, thì mình cho đó là tu. Và khi mình cho như vậy là tu, tức thời mình nghĩ những cái mà dính chấp vào trong thế gian này, dính dứa vào trong những cái hưởng thụ thế gian này là không tu. Và mình cho những cái sự hưởng thụ trong thế gian này là những cái gì xấu, những cái không tu. Thành ra tu thì phải tránh những cái đó, phải giới hạnh, phải đức hạnh này nọ. Thế nếu mình nhìn như vậy thì mới đầu thì đúng, nó đúng theo cái nhìn của thế gian của mình. Nhưng mình phải hiểu một cái, nó có một cái chân lý. Đức Phật là cái người chứng chân lý, chứ Đức Phật không phải là một cái người chỉ có hành luân lý và đạo đức. Đức Phật là người chứng chân lý, mà cái đạo đức luân lý mà đúng nghĩa nhất ở trong đạo Phật là cái chân lý, cái làm đúng theo chân lý. Thành ra vì vậy khi mà mình đi sâu vào dần dần là mình muốn hiểu dần về Phật pháp thì mình phải có cái nhìn nhìn khác đi, mình có một cái nhận định khác. Tại vì thực sự ra trong đạo Phật nó chỉ dứt khoát, trong đạo Phật dứt khoát có hai con đường thôi, một là mình niết bàn, hai là mình thành Phật. Là nếu mà mình muốn niết bàn á thì mình thành a la hán, mà muốn thành a la hán thì mình phải dứt tất cả mọi cõi, mình không có thể dứt khơi khơi được, dứt ngang được. Tại vì giờ mình cho cái hưởng thụ là cái xấu, hưởng dục lạc, rồi những cái khoái lạc của dục, tài tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngủ, đó gọi là ngũ dục, năm cái đó mình cho năm cái đó là xấu, mình đi tu. Nhưng mà nếu mình phải đạt được niết bàn mình mới tránh được năm cái đó. Đấy, mình phải nhớ điều như vậy. Mà đạt được niết bàn như thế nào là mình phải dứt hết, tức là khi mà mình bỏ cái thân này đi mình phải không có cảnh giới gì nữa hết, chấm dứt hoàn toàn. Thì ở đây nãy như mình vừa biết là cõi định với lại các cõi thiền nhiều khi nó cũng không có cảnh giới, nhưng nó không được kể là niết bàn. Bởi vì khi mình sinh lên cõi đó rồi á, mà mình hưởng hết cái phước đó, nó đọa lạc trở lại, nó lại rớt trở lại xuống cõi dục, thành ra không không có tính nó được, phải bỏ luôn nó, đừng có dính vào nó, và phải có cái trí huệ để phân biệt giữa nó và niết bàn. Thành ra không phải cứ một người ấy, đi tu ngồi thiền ngay ngắn rồi giữ giới đó là mình cho người đó tu. Nhiều khi người đó chỉ là tu thiền thôi, tức là sinh và hưởng cái cõi trời thiền thôi, chứ người đó không có ra khỏi luân hồi được. Nếu bây giờ mình hỏi người đó niết bàn là gì, làm sao để đến niết bàn, người đó chẳng biết gì hết, thì làm sao người đó đâu phải cứ tu thiền đó là đạo Phật, mà đâu cũng phải cứ tu thiền là tu đúng đạo Phật. Thành ra cái điểm mà mình cứ nhìn chặt ở cái chỗ mình cứ nghĩ như vậy là tu, đã đành là thiền định, nó có cái ý nghĩa là tu á, là thực hành á. Nhưng mà nó có rất nhiều lối tu thiền định, mà cái tu thiền định để đắc được niết bàn đó là cái tu thiền định nào, mình phải hiểu cái đó. Thành ra vì vậy nếu mà không có cái trí huệ làm căn bản á, cái thiền định nó lệch lạc, tức là không có chính kiến á. Đó cho nên đừng có vội vã như vậy. Còn tất cả những cái người mà họ tu như thế đó, cái kết quả họ được cái gì? Họ tránh cái ngũ dục để họ được cái ngũ dục khác. Có thể họ được cái ngũ dục ở cõi trời, hoặc là họ được cái ngũ dục ở cõi này nhưng mà nó bền hơn, nó chắc hơn, nó vững hơn. Ví dụ mình sẽ sinh đúng vào cái thời mình có cái công đức mình sinh. Mình nếu mình có công đức á, mình một vợ cũng thôi còn được, nhiều khi gây nhau sơ sơ, mình hai vợ là phiền não đủ thứ hết rồi, nhiều khi chịu nổi, nhiều khi như địa ngục luôn. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình có đủ công đức ấy, thì 3, 4, 5, 6, 10, 100 một gì nữa mình cũng không có bị cái đó. Ví dụ bây giờ mình sinh là một ông vua, mà cái thời đúng cái thời quân chủ hồi xưa, phong kiến quân chủ hồi xưa, vua là chúa tể, vua là thiên tử, thì tam cung lục viện tức là cả ngàn người cũng sao hết á, ai cũng tâm tóc hết á, hở ra một tí chừng mắt cái là sợ hết á, không có sao hết á. Thế là hỏi mình nhiều khi là hỏi đâu mà sao mấy ông vua cũng được cái phước như vậy. Mình nhiều khi có nhiều ông mà mới có hai bà thấy gần chết rồi, sao ông vua mới hay cũng được cái phước gì. Nhưng mà nếu coi lại cái nhân duyên, ông vua là cái người tu nhiều, cái người làm phước nhiều, cái người có tu. Nhưng mà cái tu của ông không phải là cái tu niết bàn, ông từng giữ giới, ông từng thanh tịnh, từng này nọ, ông nghĩa là như vậy để ông được hưởng cái quả đó. Thành ra bây giờ mình thấy một người người ta bỏ cái đó, mình nghĩ người đó hay, khoan đã, mình phải xem là cái ý hướng người đó đi đến đâu, người đó có đi đến niết bàn hay không, người đó có muốn thành Phật hay không. Còn nếu không thì người đó bỏ cái nhỏ để người đó lấy cái lớn thôi. Tại vì mình tu để làm gì đây? Nếu mình tu xong rồi ấy, bây giờ mà tôi tu kiếp này tôi chỉ giới nó cho đến bảo là đến người nữ tôi không không có đưa mắt tôi nhìn nữa, nó không có gì hết, để kiếp sau làm gì, để kiếp sau tôi khổ, thế vậy tu làm chi ấy? Nếu mà mình không lấy niết bàn, nếu mà mình không nhận niết bàn, mình không muốn thành Phật, không nghĩ độ chúng sinh ấy, Mình tu hành để làm gì ấy? Để kiếp sau mình khổ, để kiếp sau mình sinh ra đời nhà nghèo, gặp ai cũng xấu xí, nói lời hung ác, đối xử mình tàn bạo, mình có quyền hành quyền thế, thế người nào ăn hiếp bắt nạt mình được hết. Thế mình tu như vậy để làm gì ấy? Thành ra cái khổ công của mình phải được đền bù lại cái sung sướng. Mà cái sung sướng là cái gì? Nếu nó không phải là niết bàn thì nó phải là mình thấy cảnh sắc đẹp, mình nghe âm thanh đẹp, mình được hưởng cái đẹp, mình được ăn ngon, được mặc đẹp, mình được ngủ sướng, mà thân thể khỏe mạnh, mà hưởng thụ rất nhiều, mà không ai có quyền nói mình, không ai dám phê bình mình. Thành ra cái tu của mình là để được hưởng cái đó thôi. Chứ còn tu mà không hưởng cái gì thì dại, đó là những người dại. Ai tu thì cho nó dại dột vậy. Thành ra nếu mà không biết bàn thì chỉ là hưởng thụ. Ngoài ra nữa, nếu mà mình mà không biết bàn thì mình phải thành Phật độ chúng sinh. Tức là mình lấy công đức đó, nhưng mà không phải sinh vào vua chúa, mà không phải để hưởng thụ, mà để được độ những người đó. Vì cái tâm từ bi muốn độ, vì muốn khai mở trí huệ, vì muốn tất cả như vậy, cho nên lấy công đức như thế để vào đó mà hành cái đạo Bồ Tát. Lấy sinh ra là giàu có gia sản là để hành bố thí ba la mật. Nó chỉ có hai con đường đạo Phật, nó phải như một là mình dứt khoát hết cái đó là coi như xấu là bỏ luôn. Bây giờ có mang hết tất cả mọi người cũng bằng lòng cho mình, bảo là mình hưởng thụ đi, ai cũng bằng lòng cho mình hưởng thụ hết, không ai dám lên tiếng phê bình, mình cũng bảo không, tôi chỉ muốn niết bàn thôi, cái này tôi bỏ, cái này nó vô thường. Còn hai nữa là mình hành bố thí, mình hành cái đạo mà Bồ Đề, Bồ Tát. Còn nếu không có mục tiêu, mình không có cái đó thì mình tu hành chỉ để hưởng thụ thôi. Mà lúc đó mình chê cái hưởng thụ làm chi nữa. Đó là điều cho mình thấy như vậy. Điều nữa là cái hưởng thụ đó nó phải có công đức mới có được. Chứng tỏ là người nó phải có làm thiện, phải có tu tập. Công đức mới công đức làm thiện, công đức tu tập cho bản thân mình, người đó mới được hưởng với cái đó. Thành ra vì vậy cho nên mình phải hiểu là cái mà chắc nó, cái mà chắc mắng cái dục á, là bởi vì nó không đưa đến niết bàn. Nhưng mà người mình hiểu lầm, mình không muốn niết bàn, nhưng mà mình cứ cho là cái hưởng đó là cái xấu. Nhưng mà ở đời sướng là gì? Sướng là hưởng chứ là gì đó. Mà mình chê cái sướng đó thì mình muốn cái gì? Mình muốn cuộc đời này đau khổ. Quý vị nghĩ kỹ, mình muốn cuộc đời này khổ. Mình muốn là người nào cũng chẳng được hưởng cái gì hết. Người nào cũng vậy. Hay là mình muốn là được hưởng sung sướng dần tâm nói. Bây giờ cảnh giới thiên đàng lên đó mình chạy chơi, mình hóng mát này nọ, mình ca hát, mình vui chơi với nhau. Mình sung sướng cái gì đầy đủ gì. Hưởng hết. Mà muốn được như vậy phải có công đức lắm mới được. Thành ra ở đời này mình tại sao lúc nào mình cũng khinh thường cái hưởng? Thực ra cái đó không đúng. Mình chỉ tránh nó và chắc mắng nó là khi nào mình muốn tìm niết bàn thôi. Muốn tìm niết bàn thì mình mới chắc mắng. Thành ra vì vậy người mà không có mục tiêu là niết bàn đừng nên chắc cái đó. Cái đó phải có công đức nó mới được, tôi lập lại. Và những người mà theo Bồ Tát Đạo á, cũng không bao giờ chắc cái đó hết. Không bao giờ chắc công đức hết. Bởi vì công đức là phương tiện để hành từ bi tâm. Thành ra chính vì vậy cho mình thấy tại sao mà cái con đường Đại Thừa nó khác con đường Tiểu Thừa. Mà nó không giống với con đường thế gian. Đại Thừa vẫn tái sinh, Đại Thừa vẫn vào cảnh này cảnh kia. Nhưng mà Đại Thừa vì cái Bồ Đề Tâm và cái Từ Bi Tâm cho nên nó không giống thế gian. Nhưng mà vì vẫn tái sinh cho nên nó không giống Niết Bàn, nó không giống Tiểu Thừa. Cho nên các vị tu Đại Thừa người ta không theo con đường trì giới cái thiền định. Nhưng mà người Phật tử mình không biết, mình chỉ biết trì giới thiền định là tu thôi. Thế nên nhiều khi mình thấy những vị tu Đại Thừa mình cho là không tu. Tức là mình hiểu lầm rất nhiều cái, mình sai là rất nhiều. Mà tu thế nào đó thì mình đã biết như vậy rồi. Thành ra vì vậy cho nên để thực hiện cái trí huệ và cái từ bi tâm đó là hai cái mà Đại Thừa Phật Giáo muốn làm. Và vì vậy cho nên những vị Đại Thừa Phật Giáo thường được kêu là đại sĩ là vậy. Tức là những nó vẫn là một con người, vẫn là một hữu tình giác, tức là Bồ Tát. À, và cái con người có cái tâm rộng lớn, cái tâm nó bao trùm và nâng đỡ chúng sinh như người cha, cho nên kêu là đại sĩ. Sĩ nói cho con người. Thế ra vì vậy mình không hiểu cái đại thừa Phật giáo á, nên cái tâm mình nó bị chấp trước và nó thực hành đúng, nó không gì nữa hết á. Đó là cái chỗ mà phải nói cái đại thừa Phật giáo nó nhìn sự vật rất xác thực và thực tế. Cái tiểu thừa mình không thể chê là nó không thực tế, bởi vì mục tiêu của tiểu thừa là thoát ly tất cả. Thế cho nên khi mà tiểu thừa chê công đức ấy, thì đúng, bởi vì tiểu thừa muốn thoát mà. Nhưng mà mình không biết, mình vẫn là cái người lệ thuộc rất nhiều, mình rất cần công đức mà mình lại cứ chê. Rồi đôi khi mình không biết cái đó, nó mình chê lây sang đại thừa nữa. Tại vì mình thấy có thể cho đến mấy thầy đại thừa, cho những hành giả đại thừa, họ không có nói ngay Di Lặc Bồ Tát này mà trong kinh nói là không tu thiền định, không đoạn phiền não mà lại thành quả Phật. Thành ra ngày U Bà Ly mới thấy ngạc nhiên, mới phải hỏi Đức Phật. Thì mình thấy là mình không hiểu, mình phê phán. Thế cho nên phải thấy rõ điều là cái đại thừa Phật giáo là cái rất khó hiểu. Mình phải hiểu chân lý, phải hiểu pháp, mình phải hiểu cái từ bi tâm, mình phải hiểu cái thực hiện từ bi tâm, mình phải hiểu cái thực tế của chúng sinh. Mà tại sao các vị đó họ làm như vậy, họ hành như vậy, tại sao các vị đó họ không thể hiện ra là những bậc chân tu cao tăng này ngõ gì. Những vị Bồ Tát có thể sống như con người thường, có thể thực hiện nhập vào chúng sinh như một chúng sinh bình thường. Có thể nhiều khi còn phiền não, có thể nhiều khi còn đầy đủ. Bao giờ nói đến Bồ Tát cũng có câu là Bồ Tát vẫn còn phiền não. Bao giờ cũng nói câu đó, bởi vì Bồ Tát không có bỏ cái gốc sinh tử mà. Thế cho nên như vậy cho mình thấy con đường đại thừa nó không phải thế gian, nhưng cũng không phải xuất thế gian. Xuất thế gian là niết bàn, thế gian là hưởng thụ. Con đường đại thừa nó phi cả hai cái đó. Thì như vậy mới thành Phật được. Phật nằm ở chỗ đó. Còn những cái gì mình nghĩ mình tu mà mình thanh tịnh, mình nghĩ mình một người mình thấy suốt ngày ngồi kín một chỗ tu hành, ăn uống cũng giản dị, không cái gì mà ngon mà không cho vào miệng. Lúc nào cũng ngồi yên, tâm trí giữ thẳng để trong thiền định. Cái đó mà không vào niết bàn thì cái đó nó chỉ có là một cái để hưởng thụ về sau này thôi. Và cái đó đối với đại thừa Phật giáo nó chưa phải, không phải như thế là tu. Không phải như vậy là tu. Đối ngay cái tiểu thừa như vậy mình cũng chưa phải như vậy là tu. Coi chừng mình lạc sang thiền, sang cõi trời của thiền, hay là mình khi mình lạc vào tà kiến không chừng. Như vậy tóm lại cho mình thấy là tiểu hay đại gì nữa trong đạo Phật nó là trí huệ là chính. Cho nên mình nhớ lại cái chữ mình theo đạo Phật. Phật tức là giác. Nếu mình nói mình theo đạo giác, mà giác là trí huệ, cho nên mình có thể nói thì mình theo đạo trí huệ, tức là mình theo con đường trí huệ. Thì đó, mình là những Phật tử, tức là con của trí huệ, con của giác ngộ, con của trí huệ. Thì mình mới biết là trí huệ cao nhất trong đạo Phật. Cái đó cần biết, cần học. Vâng, A Di Đà Phật. Thì bữa nay tạm đủ. Sau mình sẽ đến câu hỏi số 8. Là chúng sinh từ vô thủy cho đến bây giờ tạo vô lượng tội. Đời nay lúc bé cho đến già do không gặp thiện tri thức lại gây thêm nhiều nghiệp ác. Như thế thì sao lại dám nói rằng khi lâm chung 10 niệm thôi thành tựu liền được vãng sinh. Rồi cái lý ấy nó vượt qua cái kiếp nghiệp ba cõi, làm sao giải thích cho thông đây? Tức là ý nói là như vậy không có nhân quả nữa. A Di Đà Phật, thế kỳ sau trả lời. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo. Phật Nam Mô Bổn đến câu hỏi số mấy? Đến câu hỏi số 8 rồi. Vâng. Hôm nay tiếp tình độ thật nghi luận, chúng ta đến câu hỏi số 8 mà. Câu hỏi số 8 như sau: chúng sinh từ vô thủy đến giờ tạo vô lượng tội, đời nay lúc bé đến già, do không gặp thiện tri thức lại gây thêm nhiều nghiệp ác. Như thế làm sao lại bảo khi lâm chung, người mười niệm thành tựu thì liền được vãng sinh? Và cái lý vượt qua kết nghiệp ba cõi làm sao giải thích cho thông? Giờ câu hỏi này thì nói rằng là trong kinh Quán Vô Lượng, thọ Phật nói cái người nào khi lâm chung mà chỉ cần 10 niệm, niệm danh hiệu Phật A Di Đà được 10 niệm thôi, niệm đây là niệm lên danh hiệu của ngài, đọc lên, nói lớn lên hay đọc lên trong miệng mình thì sẽ được vãng sinh. Mà thông thường ra thì trong kinh cũng nói là mình chúng sinh là có từ cái lúc nào, có từ cái lúc kêu là vô thủy, là không có lúc đầu tiên. Cái có của mình không kể được, không biết được, không thể nào mà nói được là lúc nào lúc đầu, mà không có cái lúc đầu nữa. Thì nói về số nhiều nếu mà không có một cái điểm nào là bắt đầu hết thì nó là vô lượng vô biên. Thì mình tạo vô lượng vô biên tội từ bao nhiêu kiếp, vô thủy kiếp đến giờ. Rồi trong kiếp này, thí dụ như từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, lúc già, gây thêm nhiều nghiệp ác nếu không gặp thiện tri thức. Thế vậy thì cái lúc vãng sinh lại chỉ niệm có 10 niệm thôi thì được vãng sinh. Đó là một cái nghi ngờ. Và làm sao mà mình lại vượt qua được ba cõi, cái nghiệp mà nó trói mình vào ba cõi, tức là nghiệp đi tái sinh trong ba cõi, để mà được vãng sinh. Thì bây giờ giải thích cách nào cho nó thông đây? Rồi trả lời, thì trí giả đại sư trả lời: những nghiệp chủng lành dữ của chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc yếu hoặc mạnh, thật ra vẫn khó biết. Nhưng nếu người nào mà khi lâm chung gặp thiện tri thức và thành tựu mười niệm thì chắc chắn là người ấy đã có cái nghiệp thiện ở trong kiếp, những kiếp trước. Nếu chẳng như thế thì thiện tri thức còn sẽ không được gặp, huống chi là thành tựu mười niệm. Nhưng ông cho rằng ác nghiệp từ vô thủy là nặng, mười niệm khi lâm chung là nhẹ. Tôi xin đem ba đạo lý để giải thích sự vãng sinh ấy không thuộc về trường hợp khinh trọng, tức là nặng nhẹ, không ở nơi cái công hạnh nhiều ít hay thời gian lâu mau. Thì ba đạo lý ấy như sau. Thì trước khi nói ba đạo lý ấy, mình nói qua câu trả lời này. Thì bây giờ cứ mình trong kinh nói là có một người dùng nghiệp ác đi chăng nữa, nhưng mà cái lúc lâm chung, lúc sắp mất gặp một cái vị thiện tri thức, tức là một người bạn tốt của mình. Người bạn tốt có nghĩa là người đem lại một sự ích lợi nào đó cho mình, đặc biệt là ích lợi về đạo. Người đó khuyến khích mình là dù lúc đó có thấy cảnh địa ngục nó hiện ra, tức là nghiệp dữ nó hiện ra, để nó khuyến khích mình mà bây giờ nhất tâm, bây giờ niệm Phật, niệm mười hiệu thôi. Thế mà mình cố gắng được trong vòng 10 cái danh hiệu đó thì mình sẽ được vãng sinh, thoát khỏi tất cả những cái nghiệp địa ngục, mọi nghiệp gì nó hiện nó trước mắt mình. Thì ở đây người ta cái câu trước tiên mà ngài trí giả trả lời đó là cái vấn đề là nếu một người nào mà được cái chuyện đó thì mình phải hiểu là chắc chắn người đó có cái nghiệp thiện trong những kiếp trước, gọi là túc nghiệp, túc thiện nghiệp. Thì như vậy theo cái đạo Phật, như vậy theo đạo Phật thì mình không thể lấy trong một cái kiếp này mà mình đánh giá cái con người. Mình chỉ đánh giá nó là trước mắt là thì được, nhưng mà mình muốn nói một cái căn bản lâu dài về quá khứ, về tương lai thì nó không trúng. Ví dụ giờ mình thấy một cái người nào làm điều gì ác thì mình nói cái người không tốt thì đúng. Nhưng mà nếu mà mình cho là cái người đó là từ bao nhiêu kiếp về trước cũng không tốt, mà cho đến mãi như kiếp về sau này nó cũng sẽ không tốt như thế, thì mình nói vậy sẽ không trúng. Con người ta, cái hành nghiệp con người ta nó có thể thay đổi theo hoàn cảnh, theo rất nhiều nhân duyên. Mình cũng vậy, trong cái đời sống của mình cũng có những lúc mình xấu, mình để tham sân si nó phát tác. Có những lúc mình ngăn chặn được tham sân si. Con người mình bình thường nó như vậy, huống gì là trong cái đời sống luân hồi hết kiếp này kiếp khác. Có nhiều người trong những kiếp trước đã làm, từng làm những việc rất tốt, rất thiện, nhưng mà kiếp này á thì lại mang một cái nghiệp xấu và chỉ hành động xấu. Thành ra vì vậy ấy, khi nào mà những cái nghiệp tốt ở những kiếp trước mà nó trổ lên á, thì mình sẽ khó hiểu. Ví dụ như là một người chuyên ăn cắp ăn trộm, ăn gian nói dối không là cái trúng số độc đắc, nhưng mà sao kỳ, người xấu như thế mà sao trúng số được. Nhưng mà mình biết đâu là cái trúng số độc đắc đó là một cái thiện nhân duyên từ cái kiếp trước nào đó. Thành ra đời sống nó như vậy chứ nó không có gì kỳ hết á. Chứ không phải tại vì mình chỉ có nhìn thấy trước mắt, mình thấy khi mà mình suy nghĩ, mình cho ý nghĩa theo những cái gì mình thấy trước mắt, thành ra mình luôn luôn mình thấy nó lạ, có nhiều chuyện lạ. Còn nhiều người mình thấy rất tốt, rất đạo đức mà tự nhiên bị cái nghiệp xấu, ví dụ chết yểu, ví dụ bị tai nạn chết, thì mình cũng hiểu cái chết đó của sao người tốt phải bị vậy. Nhưng cái chết đó nó không, trong đối với đạo Phật không có cái gì mà kỳ, không có cái gì mà không có nhân duyên hết á. Nó là một cái nhân duyên từ những cái kiếp trước nào đó. Thành ra vì vậy muốn hiểu rõ cái đời sống này thì mình phải biết cái kiếp trước kiếp sau, mình phải tin như vậy. Còn thôi mình không giải thích được, tại vì luôn luôn nó có những cái bất chắc nó xảy ra. Không phải cứ trong đời sống nào phải cứ người tốt là cái gì cũng được may mắn, không phải người xấu là cái gì cũng xui, không phải như vậy. Vì vậy cho nên mình phải hiểu như thế. Thì bây giờ mình thấy một người ác lắm mà tại sao lại tự nhiên lại niệm Phật được vãng sinh. Nhưng mà cái người mà mình thấy cái kết quả nó xảy ra là niệm Phật được thì chứng tỏ là trong kiếp trước đã từng có niệm Phật nhiều lắm rồi. Thành ra bây giờ trong kiếp này cái phiền não, cái lòng tham của sân si nó khởi lên á, vì một nhân duyên gì đó mà nó khởi lên trong kiếp này làm cái việc xấu. Nhưng mà đến cái lúc nguy hiểm á, thì những cái mầm mống từ trong kiếp trước á, nó xuất hiện, nó tú. Và lúc đó chỉ cần một cái nhân duyên là có một người thiền tri thức đến nhắc nhở mình, nói mình hãy niệm Phật đi, thì tự nhiên mình niệm được. Chứ có nhiều người nói niệm Phật đi niệm cũng không được nữa, không chịu niệm, hoặc là không nghe thấy, hoặc là không hiểu cái lúc lâm chung. Thành ra mình biết ngay cái người mà lúc lâm chung mà nghe mà hiểu mà niệm được ấy, là người đó có thiện nhân duyên từ kiếp trước rồi.